Độc Tôn Tam Giới, chương 774, nhiệm vụ bát tinh 2, góc truyện audio.com, mà vị trưởng lão này treo giải thưởng, bán thánh khí, đây là tồn tại còn nhiêu bức hơn nguyên linh khí, đối ứng lấy thần binh lợi khí của thánh cấp. Về phần linh dược càng là không có số lượng, chỉ nói vô số. Vô số ý vị như thế nào? Ý nghĩa người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu? Từ ban thưởng có thể thấy được vị trưởng lão kia đối với huyền long đan 6 văn, là phi thường coi trọng. Huyền long đan 6 văn. Trong đầu Giang Trần nghĩ một lần, trong trí nhớ kiếp trước lại không có gì về loại đan dược này. Không sao, đan dược trăm sông đổ về một biển, chỉ cần cho ta xem đan phương của huyền long đan 6 văn, ta nhất định có thể phân tích ra vấn đề, tìm được ngọn nguồn. Kiếp trước lĩnh vực Giang Trần chú ý, phần lớn là cấp bậc chư thiên. Huyền long đan 6 văn không phải loại đan dược đặc biệt nổi danh, Giang Trần không biết cũng là bình thường. Bất quá, bất luận loại đan dược nào, chỉ cần xuất chúng, nhất định sẽ có bản thăng cấp. Nói không chừng, kiếp trước ta nghiên cứu qua đan dược bản thăng cấp của huyền long đan 6 văn, cũng nói không chừng. Chỉ có điều không thấy đan phương, hết thảy không cách nào phỏng đoán. Mặc kệ, đi trước nói sau. Giang Trần là kẻ tài cao gan cũng lớn, vì ban thưởng kinh người kia, hắn quyết định mạo hiểm một lần. Cùng lắm thì, bị trưởng lão kia mắng một trầu, thậm chí đánh một trận cũng không sao cả. Vì mặc kệ như thế nào, cũng là đệ tử của Đan Càn Cung, dù làm không được nhiệm vụ, nhiều lắm thì ăn một chút đau khổ, sẽ không tới trình độ bị đánh chết a. Giang Trần nghĩ như vậy, trong nội tâm càng không áp lực. Dù sao vị Vân Nhất trưởng lão này, không phải những trưởng lão trước kia chiêu nạp qua Giang Trần, lẫn nhau tầm đó, không tồn tại mâu thuẫn gì. Thời điểm Giang Trần cầm lệnh bài nhiệm vụ tiến vào Bách Lão Phong, không có gặp được bất luận trở ngại gì. Chỉ là, người thủ phong chứng kiến Giang Trần cầm lệnh bài nhiệm vụ, dĩ nhiên là của Vân Nhất trưởng lão tuyên bố, ngoài kinh ngạc cũng âm thầm dùng ánh mắt đồng tình nhìn Giang Trần vài lần. Hiển nhiên, nhiệm vụ này của Vân Nhất trưởng lão đã sớm nổi tiếng tông môn. Trước khi có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi xin nhiệm vụ, kết quả bị Vân Nhất trưởng lão phát hiện đều là đến từ vận khí. Dưới tức giận, Vân Nhất trưởng lão quần ẩu một trầu, đánh cho những đệ tử mang theo ý đầu cơ kia mặt mũi bầm dập. Tuy không có xảy ra vấn đề gì, nhưng trận đòn này, lại đủ thảm. Dần dà, mọi người đều biết nhiệm vụ của Vân Nhất trưởng lão không dễ xin, vạn nhất làm không tốt, sẽ không thiếu được một trầu hành hung a. Chứng kiến bộ dạng Giang Trần tràn đầy tự tin, trên mặt bọn hộ vệ thủ phong đều có vẻ đồng tình. Lại một người trẻ tuổi không sợ đánh nữa, hắc hắc lão Lý, ngươi đoán tiểu tử này sẽ bị đánh thành cái dạng gì? Là mặt sưng vù, hay trên đầu có sưng? Hộ vệ khác thở dài. Lão dư ánh mắt ngươi vụng về rồi. Vị vừa rồi đi vào kia, là Giang Trần gần đây danh tiếng rất thịnh. Là thiên tài do công chủ đại nhân khâm điểm, nghe nói, trong tỉ thí đan đạo giữa hắn và Ngôn Hồng Đồ, phát huy rất kinh người a. Có lẽ, lần này hắn không giống mấy người trước. Lão dư cười nói, thì sao, nhiệm vụ của Vân Nhất trưởng lão, rõ ràng không phải trẻ tuổi có thể giải quyết. Theo ta thấy, tiểu tử này vẫn sẽ bị đánh. Giang Trần không có để ý nghị luận đằng sau, chỉ là từ trong những nghị luận này. Góc truyện audio.com, Giang Trần cũng đại khái hiểu được tính tình của Vân Nhất trưởng lão. Xem ra, đây là một quái lão đầu tính tình bất thường a. Trong nội tâm Giang Trần đã có phán đoán sơ bộ, bất quá, Giang Trần ta già trẻ ăn sạch chuyên trị các loại không phục. Lão đầu kia muốn đánh ta, không có cửa đâu, ở phương diện đan dược Giang Trần tự tin là không thể ngăn cản. Rất nhanh, Giang Trần liền đi tới cửa Vân Nhất động phủ. Ở cửa ra vào tự nhiên có tùy tùng của Vân Nhất trưởng lão, lập tức ngăn hắn lại, biết được Giang Trần là tới xin nhiệm vụ, lúc này mới để hắn vào. Chỉ là chứng kiến Giang Trần trẻ tuổi như vậy, những tùy tùng kia đều âm thầm lắc đầu, biểu lộ kia hiển nhiên là nói, lại một kẻ muốn ăn đòn. Giang Trần tùy tiện bỏ qua các ánh mắt khác thường, đi vào. Vừa đi vào, Giang Trần liền bị động phủ này hấp dẫn. Không thể không nói, so sánh với động phủ ở Bách Lão Phong này, động phủ của Đan Hà Cốc quả thực là cặn bã. Động thiên phúc địa to lớn, bốn phía mọc đầy các loại linh dược cao cấp, các khu vực quản lý ngay ngắn trật tự, lộ ra khoáng đạt, xa hoa. Lại có người tới khiêu chiến nhiệm vụ, Vân Nhất trưởng lão nghe vậy, liền đi ra. Hai người vừa thấy mặt biểu lộ đều hơi có chút giật mình. Ở trong tưởng tượng của Giang Trần, tướng mạo của Vân Nhất trưởng lão này hẳn là một lão đầu quái dị, hèn mọn bỉ ổi, vừa hung vừa xấu. Lại không nghĩ rằng, Vân Nhất trưởng lão này, dĩ nhiên là một thư sinh văn nhược, hơn nữa bộ dáng trung niên, bận áo bào xanh, lộ ra thập phần cao ngạo. Hoàn toàn không phải lão già họm hẹp như trong tưởng tượng của Giang Trần, càng nhìn không ra đây là một trưởng lão thích bạo lực. Mà Vân Nhất trưởng lão, hiển nhiên cũng giật mình, vì Giang Trần quá trẻ. Sau khi thói quen đánh người của hắn bị truyền ra, không ít người trẻ tuổi đã không dám tới đầu cơ trục lợi, đến động phủ của hắn ngắm cảnh du lịch rồi. Không nghĩ tới, hôm nay đến càng thêm tuổi trẻ. Bất quá Giang Trần lại không có bị bề ngoài của Vân Nhất trưởng lão mê hoặc, loại trưởng lão am hiểu luyện đan này, ở phương diện chú nhan, quả thực là không có bất kỳ áp lực. Vân Nhất trưởng lão thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng ít nhất cũng có 200 đến 300 tuổi. Bằng không thì, không có khả năng có tư lịch sâu như vậy, ở dưới hai đời cung chủ làm trưởng lão. Vân Nhất trưởng lão, đệ tử Giang Trần, cả gan tới khiêu chiến nhiệm vụ. Vân Nhất trưởng lão ru rú trong nhà, đối với sự tình ngoại giới, gần đây không quá quan tâm. Dù mấy ngày nay tên tuổi của Giang Trần truyền khắp toàn bộ Đan Càn Cung, hắn cũng không biết gì cả. Nếu như nói ở trong Đan Càn Cung, phải tìm ra 10 người chỉ làm theo ý mình, vậy Vân Nhất trưởng lão nhất định có thể đứng vào top 3. Dù ngoại giới nghị luận xôn xao, hắn cũng không quan tâm. Nhân sinh của hắn, là luyện đan, lại luyện đan. Hơn nữa, Vân Nhất trưởng lão có một thói quen, là thời điểm hắn luyện đan, người khác tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Hơn nữa, ở trong động phủ của hắn còn có quy củ, là không cho phép truyền bá thị phi. Cho nên, các tùy tùng của Vân Nhất trưởng lão, ở chỗ này, đều rất giảng quy củ, không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này nghị luận nhàn sự. Bởi vì, ở Vân Nhất trưởng lão xem ra, có thời gian nghị luận nhàn sự, vậy thì đại biểu người này quá rảnh rỗi. Đã rảnh rỗi, vậy nên thêm trọng trách, nghe Giang Trần tự báo tên tuổi, Vân Nhất trưởng lão cũng không. Góc truyện audio.com, thèm để ý khoát tay áo. Ta mặc kệ ngươi tên gì, nói cho ta biết ngươi có mấy phần nắm chắc. Loại phong cách nói thẳng này, làm cho Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn. Cách chương.